những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim.
Thanh Huyền và Nhã Quyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì vừa là hồi nãy cô Betty có gửi chúng ta một lá thư của anh Tommy Nguyễn. Anh năm nay 37 tuổi và anh nói hiện giờ thì anh là con gái, sinh ở Sài Gòn, 17 tuổi thì được gia đình bảo lãnh sang Mỹ. Anh là con chính giữa, có em gái, tốt nghiệp trung học tại Mỹ, học 2 năm làm Medical Technician. Và từ lâu thì anh đã biết mình thuộc giới đồng tính. Anh cũng mong lấy vợ, nhưng ai cũng mong anh lấy vợ, nhưng mà anh chỉ thích con trai mà thôi. Phòng ngủ thì trang trí toàn màu hồng. Hiện giờ thì anh cứ yêu một anh chàng khác, nhưng anh không biết, nhưng anh chàng đó không biết vì anh chàng đó sắp cưới vợ. Anh Tommy rất là đau khổ thưa quý vị, làm không biết làm sao để cho anh ấy biết, và bố mẹ thì không chấp nhận, và cũng không biết làm sao để cho bố mẹ chấp nhận cái giới tính mà anh đã chọn, và muốn ông bà và cũng như bố mẹ chấp nhận nếu như mà sau này tìm được người yêu và muốn tiến đến hôn nhân. Dạ vâng, đây là câu chuyện của anh Tommy Nguyễn. Nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp, Thanh Huyền xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Chị Thanh Huyền xin được phép gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Betty một lần nữa.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên. Và Betty cũng mong là các quý vị đang nghe chương trình vui lòng những chút thì giờ quý báu của quý vị vào cái ngày Chủ nhật đẹp trời ngày hôm nay để mà đóng góp ý kiến cùng với bức thư của tác giả, một cái người đồng tính còn mới có 37 tuổi, còn rất là trẻ, để mà chúng ta giúp thêm ý kiến cũng như là giúp cho cái tinh thần của một giới trẻ như thế này rất là đau khổ và rất là buồn, thưa quý vị. Và xin cảm ơn quý vị nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho anh Tommy trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110. Thanh Huyền thì cũng vừa tóm tắt cái lá thư của anh rồi. Hình như cái đề tài này... anh Thơm Mì nhờ quý vị thính giả gọi vào góp ý, mà hình như là cũng hơi khó để góp ý phải không thưa cô? Tại vì cái này là thật ra những cái mỗi câu chuyện đều có mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, thì về cái vấn đề này không biết người Việt Nam của mình cho tới ngày hôm nay đã suy nghĩ giống như là nó thoáng hơn một chút hay chưa? Để xin được mời vị thính giả trên đường dây góp ý cho anh Thơm Mì. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính mời.
Chào cô Tịch, chào cô Thanh Huyền như cái gì nữa, Nhã Quyên phải không?
Dạ, chào dì Mười phải không? Dạ, xin mời dì Mười.
Dạ, dì Mười, lâu ngày quá, dì Mười ơi, Betty đây, dì Mười.
Dì Mười khỏe không? Thành ra chạy, thành ra đọc lại lá thơ đi.
Dạ, đọc lá thơ hơi dài đó dì Mười ơi. Thì bây giờ nãy dì Mười có nghe tóm tắt lại chưa?
Chưa, dì Mười mới đi đám ma mới về tới.
Ôi trời ơi. Ta Rồi bây giờ vậy thì tóm tắt lại đi Nhã Quyên với Thanh Huyền.
Dạ vâng, để Thanh Huyền tóm tắt lại cho dì Mười một chút xíu nha. Dạ rồi, anh chàng này tên là Tommy Nguyễn, anh ấy 37 tuổi, hiện bây giờ thì anh ấy là con gái. Sinh ở Sài Gòn, 17 tuổi thì được bảo lãnh sang Mỹ. Anh là con chính giữa, có em gái. Tốt nghiệp trung học tại Mỹ, anh học 2 năm trên đại học và hiện giờ đang làm Medical Technician, làm trong cái phòng lab đó cô. Và từ lâu thì anh biết là mình thuộc giới đồng tính. Ai trong gia đình cũng mong anh lấy vợ, nhưng mà anh chỉ thích con trai. Phòng ngủ trang trí toàn màu hồng. Hiện giờ thì anh ấy đang yêu một anh chàng khác, nhưng mà anh chàng đó không biết, vì anh chàng đó sắp cưới vợ. Anh rất là đau khổ, không biết làm sao để cho anh chàng đó biết được là mình đang yêu anh ấy. Và bố mẹ và ông bà không chấp nhận cái giới tính mà anh đã chọn. Và anh cũng rất là đau lòng và khó khăn, không biết làm sao để cho bố mẹ và ông bà có thể chấp nhận được mình. Vì nếu như sau này anh tìm được người yêu và anh muốn tiến đến hôn nhân, thì anh mong được có sự ủng hộ của gia đình. Dạ vâng, đó là câu chuyện của anh Tommy Nguyễn đó thưa cô.
Tức là ảnh bây giờ hiện là con gái hả, hàng trai?
Dạ, ảnh là con trai thưa dì Mười, nhưng mà ảnh là một người đồng tính. Đồng tính nhưng mà ảnh coi
ảnh... Bây giờ ảnh bắt đầu ảnh biến thành gái hả?
Ảnh không biến được thưa dì, ảnh là con trai nhưng mà ảnh... Trong cái tâm hồn của ảnh là con gái thưa dì. Những cái sở thích của ảnh là con gái, dạ.
Bây giờ vấn đề đồng tính theo dì Mười biết, đọc báo nhiều cũng không có khó khăn gì. Ráng làm thời gian đi, rồi cái mình đi qua Thái Lan đó mình chuyển đổi. Mình muốn làm trai cũng được, mà muốn làm gái cũng được, họ cũng ấy cho mình. Anh đừng có lo cái chuyện đó, cứ làm cho có tiền đi rồi qua Thái Lan. Hình như ở Mỹ này nè, ở trên thành phố nào dì Mười đi cũng thấy có để là họ chữa cái giới đồng tính luyến ái đó.
Dạ, cái vấn đề là ảnh không phải lo về cái vấn đề đó, nhưng mà ảnh muốn cho cha mẹ của ảnh cũng như là chấp nhận ảnh nếu mà sau này ảnh lấy một cái người cùng giới như ảnh.
Muốn lấy vợ hay lấy chồng?
Dạ thì Nhã Quyên không có Nhã Quyên không rõ, nhưng mà tức là ảnh muốn lấy chồng, nói trong một cái kép, tức là ảnh là con trai nhưng mà cái
hiện giờ con trai phải không?
Dạ. Cái tâm hồn của ảnh là con gái và ảnh muốn lấy một người khác, dạ.
Thì đó gì mà đưa ý kiến là cứ làm có tiền đây, mai mốt đi qua Thái Lan sửa lại làm là con gái. Bây giờ nhiều nhiều anh con trai sửa lại làm con gái đẹp lắm cơ.
Dạ, dì Mười ơi, cái vấn đề ở đây á là cái anh Tommy này á, ảnh là con trai mà nhưng mà tâm hồn ảnh là con gái.
Ừ.
Thành ra anh thích anh thích những cái anh con trai. Mà bây giờ anh đang yêu một cái anh con trai.
Sửa anh làm gái đi thì anh lấy chồng liền.
Dạ, rồi bố mẹ anh cũng không chấp nhận cái chuyện đồng tính của anh nữa. Thì bây giờ anh hỏi mình á.
Không được đó, Bích Thi.
Dạ.
Bố mẹ mình không có cứng rắn được, lúc đó con nó làm sao thì phải để cho nó vậy. Mình không có muốn theo ý mình được.
Đó là cái ý mà Bích Thi muốn dì Mười đóng góp ý kiến vào đó. Vâng, bởi vì Bích Thi biết là trong Việt Nam mình
á, anh này nè, mai mốt anh có tiền đi rồi anh muốn sửa làm con gái thì ấy thì cha mẹ cũng phải chịu thôi, chứ bây giờ đâu có cưỡng ép được.
Đó thì bố mẹ anh không chấp nhận anh là cái người đồng tính, thì bây giờ mình làm sao mình có thể nói được?
Vì anh đã hiện ra rồi, làm sao không chấp nhận được. Ông mà đó cũng hơi vô lý chỗ đó. Cái này là trời làm chứ không ai làm được, mà bố mẹ đâu có cưỡng được.
Dạ, thì mai mốt anh nói anh muốn lấy vợ. Chú Quyên, anh muốn là bây giờ anh là con gái, anh muốn lấy chồng. Tức là anh thích mấy người con trai. Thì bây giờ bố mẹ, anh muốn làm tiếp tục bố mẹ anh là phải chấp nhận cái người nào anh muốn cưới. Đó, mình làm sao mình có thể nói giúp dùm vào cái cách gì để anh nói dùm cho bố mẹ anh, hoặc là bố mẹ anh nghe mấy cái chương trình như thế này, bố mẹ anh có thể thay đổi ý kiến mà chấp nhận cái người con như vậy. Thưa dì Mời.
Dần dần anh nè chưa có hiện rõ, lần lần cái ảnh sẽ biến ra một người đó, là ông bà cũng phải chịu thôi.
Dạ thì ông bây giờ anh biến một người thành nó coi như ảnh là con trai, nhưng bây giờ anh là con gái rồi. Dạ, anh thích mấy anh con trai, tức là anh thích muốn lấy chồng thôi, chứ anh không muốn thích lấy vợ.
Mày mau anh đi Thái Lan anh sửa, anh làm con gái, cái anh kiếm một người yêu anh lấy chồng là bố mẹ cũng phải chấp nhận thôi, không có thể nào mà ép ảnh làm con trai hoặc làm gái được. Cái này trời làm ảnh chứ bố mẹ không có muốn được.
Dạ vâng, đó là dì Mười nói như một câu rất là chí lý. Vâng, tức là chúng ta phải chấp nhận khi mà chúng ta đã sanh một
cái
người con
nào.
Cái
chuyện này rất là khó, không phải dễ, bố mẹ không có muốn được.
Dạ vâng. Vâng. Còn bây giờ làm sao mà anh có thể thuyết phục được bố mẹ anh, nếu mà biết, tuy là ông bà biết vậy thôi, nhưng mà nhiều khi ông bà vẫn chống đối, thì làm sao, cái cách gì để cho anh có thể thuyết phục được bố mẹ?
Dần dần, ông bà cũng phải chịu thôi, dần.
À.
Chứ không có làm ngay được, rồi phải từ từ rồi cũng phải chịu thôi.
Rồi nếu anh muốn lấy, coi như là lấy chồng á, anh muốn lấy chồng tức là lấy một cái người cũng cùng giới tính với anh á, đó cái điều đó là cái điều mà anh cũng rất lo sợ bố mẹ.
Đi sửa cái giới tính anh cho thành đàn bà rõ ràng đi, rồi anh lấy chồng không ai nói cái gì hết, sao không ai phản đối được hết.
Nhưng mà đi làm cái chuyện đó qua Thái Lan đắt tiền lắm
ở
Mỹ, Mười ơi.
Có nữa thì tự nhiên dì Mười quên rồi, bởi vì ở cái thành phố dì Mười ở, đi lên một khoảng thấy có mấy ông bác sĩ á, chuyển đổi giới tính á.
Ủa vậy à?
Ờ, cái thành phố nào tự nhiên dì Mười quên rồi, mai mốt dì Mười đi ngang dì Mười coi lại.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ cảm ơn dì Mười rất nhiều.
Rồi dì Mười coi lại, dì Mười nói dùm cho Bích Tiên nha. Bích Tiên
sửa đổi từ từ ảnh sẽ biến thành con gái, rồi anh ấy sửa lại hoàn toàn thành gái, ông bà phải chấp nhận chứ không thể nào mà cãi được.
Dạ cảm ơn dì Mười rất nhiều.
Rồi,
dạ cảm ơn
dì Mười. Chào ba cô con gái nha.
Dạ.
Ba cô con gái nhưng không phải là ba cô con trai đúng không dì Mười?
Cảm ơn dì Mười rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Nhỏ Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Có phải Quảng Xuân?
Dạ xin kính mời chị Quảng Xuân. Dạ.
Rồi chào chị Quảng Xuân. Nãy giờ chắc chị Quảng Xuân ngồi nghe cười lắm phải không?
Quảng Xuân chào chị Bích Tê, chào Thanh Huyền và Nhỏ Quyên.
Dạ vâng.
Đề tài hôm nay chị Bích Tê đưa ra rất là rối.
Rối quá.
Trừng Quảng Xuân để
dạ, đâu phải Bích Tê đưa ra đâu, tại vì thính giả mình họ muốn đưa ra.
À, không,
đâu phải Bích Tê đưa ra.
Quảng Xuân nói tắt là cái lá thơ mà tôi đưa ra. Bây giờ nói nhanh, nói một cách rất là nhanh để tiết kiệm cái thời gian trên đài. Rõ ràng á, mình nói chuyện với Tommy giống như hai người bạn đi ha, mặc dù Tommy nhỏ tuổi hơn mình rất là nhiều. Bây giờ á, thì Quảng Xuân có rất nhiều bạn gái đó nha, bạn hồi xưa học chung rồi sau này ra ở Việt Nam, những cái cô bạn đó cũng là dạng đồng tính luyến ái, và cũng có số các anh bạn trai cũng là đồng tính luyến ái. Ở đây có hai dạng, nói mở ngoặc nói thêm cho quý vị khán giả, mình cũng mở rộng cái chút xíu, cái mình không phải là mình yêu cầu mọi người phải giống mình. Nó có một là từ nhỏ sinh ra nó cái giới tính nó đã bị lệch lạc, có nghĩa là cái vấn đề sinh bộ phận sinh dục nó không có bình thường. Cái dạng thứ hai nữa là về mặt tâm lý, là cái người đó vẫn là trai hoặc gái bình thường, vẫn có khả năng sinh lẻ bình thường, sinh con lẻ cái, hoặc là có vợ được hoặc chồng được, thậm chí đã có một đời vợ rồi sau đó như vậy rồi trở thành đồng tính luyến ái, họ thích chơi với một cái cùng phái giới với họ. Nó có những cái dạng có thể là Tommy nói như gì Mười cũng đúng, là cái chuyện này xảy ra rất nhiều ở bên Thái Lan, thậm chí trên ngang nhãn các nước trên thế giới, người ta đi giải phẫu, nếu người ta có điều kiện nhưng mà không có đơn giản. Giải phẫu thì sao? Giải phẫu rồi đâu có sinh con đẻ cái được, cũng chỉ là hình thể bên ngoài thôi. Nhưng có những trường hợp có thể giải phẫu được đến tận cùng, có thể là có thể sẵn con được luôn, thì cái trường hợp nó rất là hiếm và tốn kém, rất tốn kém. Thì thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vấn đề Tommy băn khoăn đặt ra. Thứ nhất, cái vấn đề thứ nhất là cái mối tình yêu thầm nhớ trộm cái người bạn đồng nghiệp hoặc là cái người bạn trai mà hiện giờ anh ta không biết. Anh ta sắp sửa lấy vợ, anh ta có người bạn gái. Bây giờ chị Quảng Xuân khuyên Tommy là mình đừng có phá vỡ hạnh phúc của người ta. Nếu thật sự Tommy thương cái người đó, dĩ nhiên là cũng ghen đó, cũng mang tính cách của người phụ nữ rồi, nhưng người ta không biết. Mà nếu mà Tommy muốn giữ bạn này đẹp, thật là đẹp, và dưới mắt cái anh đó Tommy vẫn là một người rất là dễ thương, rất là nice với ảnh, thì hãy đừng có chen vào để phá vỡ cái tình cảm của ảnh. Như vậy ảnh sẽ rất là thương Tommy. Tại sao người ta bây giờ, chẳng may nếu mà giờ Tommy lồng lộn lên ghen và nói thẳng thú nhận với ảnh rằng là tôi yêu anh, tôi cùng giới, tôi như vậy đó, là chúng ta như vậy, thì ảnh sẽ rất là sốc và ảnh sẽ trốn Tommy không kịp luôn. Tại vì bây giờ Tommy có thể hiểu lọt tình cảm ấy, ảnh có chấp nhận hay không, ảnh có cùng hề Tommy hay không, có chấp sẵn sàng bỏ với cô bạn gái mà tại Tommy là một cái người phối ngẫu không, cái chuyện đó mình không chắc. bây giờ Tommy hãy giữ tình cảm nó tốt đẹp, không ảnh là đồng nghiệp hay là bạn trong sớm hay bạn ổng thế nào, nhưng đã người ta thì hãy giữ cho nó trọn vẹn. Rồi bây giờ mình sẽ nói theo Tommy là Tommy không thể nào thương một người con gái, mình chỉ là thương con trai thôi, thì thôi không có anh này, mai mốt có anh khác vậy đi. Còn theo dưới mắt Quảng Xuân thì cái thế giới thứ ba không có gì xấu hết á, mình không có cổ suý, nếu gia đình mình có mình buồn lắm, nhưng trời xanh đã như vậy, không nhận, bởi vì về tâm sinh lý nó rất là phức tạp, không thể nào mà cải đổi hay là ép người ta sống theo cuộc đời. Tommy là cuộc đời Tommy, cha mẹ sinh ra là tạo ra hình hài dáng dốc của bạn, nhưng bây giờ bạn đã như vậy rồi thì sau này ba mẹ trăm tuổi già nằm xuống, Tommy vẫn sống trong cuộc đời của Tommy, Tommy vẫn có cái quyền tự do đó, nhưng hãy sống cho một cái đời sống rất là như thế này. Ý mình nói là Tommy là một người con tốt, một người em, một người rất là tốt, rất là mình xử sự đúng mực đúng cách, là một thành viên gia đình tốt, một người công dân ngoài xã hội tốt, thì sẽ không ai nói được mình cái gì hết, cho dù mình là như bà. Tại sao bây giờ Quảng Xuân biết rất nhiều người đọc tính lý thái, họ rất là giỏi, họ là những tài năng, những nhà tạo mẫu tóc, những nhà làm bánh, cái ông mà mình nể luôn rồi, là thiết kế thời trang nè, make up nè, làm tóc nè, rồi cái toàn tài đồng tính lý thái Việt Nam, mà họ dễ thương vô cùng. Mình không hiểu tại sao ông trời ông cũng oái âm như vậy, nhưng biết đâu bạn lại cảm thấy hạnh phúc với cái sở thích đó của bạn. Nếu về mặt tâm lý bạn không thay đổi được, mà bạn không biết quay giải phẫu chứ, vừa đau đớn vừa tốn tiền, mà bạn phải check up thường xuyên cái vấn đề giải phẫu ở Thái Lan, những cái anh chàng cái đội vũ công đó, họ đâu phải họ đơn giản, họ đau đớn lắm, mỗi một năm họ phải chích những cái hormone, rồi họ tốn rất nhiều tiền ra đó. Đơn giản là bây giờ Tommy hãy sống, thứ là sống cho bản thân mình, nhưng bằng cách là để cho cha mẹ hiểu và chấp nhận từ cái gì cũng vậy. Mười năm thấm lâu Tommy cũng đừng có chống tự lại hoặc là tỏ ra là một người con không có na gia đình, rồi cha mẹ thương, nhưng nói rõ với cha mẹ đời sống của con là con quyết định, con chấp nhận những cái hậu quả đó, con có buồn có khổ, con không hạnh phúc như thế nào thì là con, cha mẹ hãy thương con mà hãy tồn cảm cho con. Có cách đó thôi thì Quảng Xuân nghĩ rằng cha mẹ Tommy sẽ không thể nào làm được cái dịch nhất, tại vì mình đang sống trên nước Mỹ mà. Nhưng mà ở đây không phải có nói rằng là tôi sống trên nước Mỹ, cha mẹ không có quyền, không có quyền gì hết tôi hết, không phải. Mình vẫn tôn trọng ông bà, người đã sanh thành ra mình, nhưng đời sống của mình không thể nào thay đổi được, thì nói thẳng với ba mẹ con không thích, không thể nào lấy vợ, tại vì nếu con lấy một cái người phụ nữ đó về, con không có sẽ mang hạnh phúc tới cho người đó, thì là con sẽ lại có tội với người đó. Thì có nhiều cách để mình sẽ thuyết phục, nhưng trước tiên hãy là một người công dân tốt, hãy là một mà bản thân bây giờ bạn có một cái công việc rất là tốt ở trong phòng thí nghiệm, bạn học rất là tốt, thì bây giờ bạn còn cái mối tình đang nằm nhớ trời anh chó, thì cẩn thận được để dưới mắt anh ta, anh trở thành một cọc đồ, làm cho anh ta khó xử và bỏ chạy mất dép, chạy cả trăm cây số luôn. Như vậy thì tốt tại Quảng Xuân chỉ có hai lời khuyên là bạn không thể thay đổi được, thì nếu mà bạn thay đổi thì quá tốt, quá hạnh phúc đối với gia đình ba mẹ của bạn. Nhưng nếu mà tình ở lớn giờ bạn mang một cái tâm lý bây giờ không ổn rồi, còn cái gì lấy khoảng mình gác vào bên nha, bởi vì Quảng Xuân không rõ là bạn có bị lệch lạc hay không, có cần phải giải phẫu không, cái chuyện đó mình không dám lại bạn. Nhưng nếu về mặt tâm lý mà Tommy đã như vậy rồi thì hãy không cần thiết phải phá vỡ hạnh phúc của bạn trai hiện giờ mình đang là bạn của mình, và từ từ nhẹ nhàng nói chuyện với ba mẹ và cương quyết, nếu ba mẹ đừng có ép con, là vì con nếu con lấy vợ con sẽ không mang hạnh phúc tới cho con, ta cũng chẳng có sẽ sanh con đẻ cái gì đâu, tại vì bạn không có thể nào hứng thú để mà gần gũi là lấy làm sao ra cho có con không. Nhưng nhẹ nhàng và trước tiên hãy đặt người công dân tốt, một người con tốt, một người bạn tốt, thì tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn nể nè bạn. Rồi thì bạn có thích hôn với cái người cùng giới tính với bạn, có thể là một cùng chí hướng với bạn, thì mai mốt bạn lại gặp một người khác. Như vậy thì Quảng Xuân có thể là có một cái hơi dài dòng ngày hôm nay, chút vì cái đề tài này nó cũng hơi phức tạp. Quảng Xuân không có cổ suy vấn đề đồng tính tiếng Á, những người đang bình thường thì hãy cứ bình thường.
Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình.
Dạ,
Nhã Quyên
cảm ơn chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào. Hello.
Dạ chào Thanh Huyền, mình tên Quốc.
Dạ xin mời anh Quốc. Dạ xin
mời. Dạ Bích Ti chào anh Quốc ạ. Dạ xin mời anh Quốc ạ.
À, bữa nay cũng khó ha, khác đài ha, bắt cũng hơi xa. À, thường thường bây giờ người đó đó, họ ví dụ bây giờ á là họ từ nhỏ đã sinh ra như vậy, hay là lớn lên cái tâm lý, cái tinh thần họ yếu, họ yếu hay là sao? Thứ nhất là phải đi bác sĩ để nhưng mà khám phá là trước. Thứ hai nữa đó, chứ cái người đó mà nói với một cái người kia mà thương người kia không phải là đồng tình luyến ái đi, người ta cũng sợ người ta bỏ chạy. Tại người đàn ông đàng hoàng, thanh niên đâu có ai thích mấy cái này. Rồi thứ ba, nếu mà cái người này đã sanh ra hồi nhỏ lớn như vậy thì họ phải kiên nhẫn rồi. Thì từ từ phải gia đình phải chấp nhận thôi. Còn nếu mà họ là do cái yếu cái tâm lý, cái mindset của họ, thì họ phải, hoặc là họ phải tìm cái môi trường nào để mà họ làm chủ được cái mindset của họ. Dạ. Thì Quốc chỉ có như vậy thôi.
Dạ vâng, ý anh Quốc nói là cái anh Tommy này á, một là anh phải đi bác sĩ để bác sĩ tìm cách chữa trị cho anh, có thể vì cái tâm lý anh bị đúng, vì một cái gì đó anh biến đổi.
Dạ. Tức là tâm lý, tâm lý yếu, tâm lý yếu thành ra cái người rất là nhẹ, tức là yếu, thành ra họ dễ emotion lắm, họ dễ xúc cảm á, cái cảm xúc của họ quá dễ lắm. Thứ nhất là họ phải đi để xác nhận họ là cái người sinh ra từ hồi nhỏ như vậy, hay là tại vì họ lớn lên cái môi trường họ sống, thứ nhất là cái môi trường họ sống nó không được như là có gia đình đầy đủ, họ cái sinh hoạt họ bình thường nó vui vẻ rồi nó mạnh dạng đi thì nó khác. Còn cái người sống như cô độc cô đơn rồi đôi khi họ yếu quá đó.
Dạ, dạ. Đúng rồi, anh Quốc nói như vậy thì BT cũng nghĩ ra có một cái chuyện, nhưng mà chắc để BT nói sau.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quốc.
Rồi, để người khác vô ha, rồi tên chị bye bye.
Dạ, vâng, và cảm ơn anh Quốc nhiều. Vâng, chúc anh ngày vui ạ.
Dạ, nhà Quyên, Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không? Dạ, Quyên.
Dạ, vâng, dạ phải, dạ chào chú.
Chú Tư. Dạ, chú Tư, Phạm chú Tư. Dạ, mời chú ạ.
Dạ. Chào Quyên, nhà Quyên, chào cô Bích Ti.
Dạ, chào chú.
Dạ.
Tôi có cái quan điểm thế này. Nếu tôi là ông trời đó thì nãy giờ tôi kêu oan lắm. Tôi kêu oan là cứ tại ông trời. Tôi phân tích thế này. Cái này nó hoàn toàn về khoa học hết, chứ không phải có vấn đề gì thiêng liêng trong này hết. Người đàn ông với người đàn bà cưới nhau rồi về ngồi nhìn nhau, không có ngủ chung nhau, có sinh con không? Hoàn toàn không. Bây giờ người đàn ông với người đàn bà ngủ chung với nhau thì tinh trùng đực và tinh trùng cái phối hợp nhau sinh con. Ngày nay người ta đã sinh con trong ống nghiệm, rất là nhiều người ở nước Anh, cả triệu người trong ống nghiệm cũng trở thành kỹ sư bác sĩ hết. Và bây giờ người ta cũng biết là muốn sinh con trai hay con gái đều làm được chuyện đó hết. Như vậy theo quan điểm của tôi thì không có cái gì thiêng liêng tại trời tại đất gì hết, mà do khoa học hết. Cái người con mà sinh ra yếu về vấn đề gì đó là do cha mẹ lúc ân ái với nhau bị say sưa, bị sốc, bị những cái gì đó làm cho con tinh trùng nó yếu đi. Lúc sanh con ra, nếu mà những cái sự mà say sưa quá trớn sinh đứa con ra sẽ trở thành những đứa con có những cái thần kinh đáng kể, hoặc là có những cái đứa con sẽ là méo môi, sức môi hay cái gì đó, khuyết tật trong cơ thể của mình, hoàn toàn là về khoa học hết. Không có, tôi không thấy gì vấn đề thiêng liêng ở đây. Cái nói rằng tại trời đất sinh ra, tôi xin thưa, tôi không thể nói như vậy được. Mà cái mặc cảm của cậu này bây giờ đó, cậu có thể vì cái cơ thể cậu sinh ra lúc sinh trùng của cha cậu mạnh quá, bây giờ sinh ra cậu thích những người mạnh bạo, những người cường tráng, không thích những người yếu đuối, những người đàn bà. Rồi từ cái quan niệm đó, cậu có thành kiến, cậu nói rằng bây giờ cậu muốn những người đàn ông chứ không muốn những người đàn bà. Tôi có lời nhắn với cậu, cậu cứ làm thử đi, coi kết quả hay không. Cậu dập bỏ cái mặc cảm đó và cậu chơi với một người bạn gái. Ban đầu cậu không thích, nhưng rồi cậu sẽ thích. Tôi hy vọng như vậy và tôi chắc như vậy chứ không phải nhầm hy vọng. Rồi cậu ân ái với người con gái đó đi, rồi cậu sẽ thấy rằng bình thường không có gì hết, do cái mặc cảm cậu thôi. Đó là tôi khuyên cậu, nếu cậu tin tôi thì cậu tự làm thử, cậu sẽ có kết quả. Tôi xin hết. Chào cô Bích Ti, chào giáo viên và tất cả quý vị.
Dạ, dạ, cảm ơn chú Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ, cảm ơn chú Tư. Rồi, chú Tư bây giờ có một cái ý tưởng thật là cũng hơi là lạ đó. Dạ.
À, ý tưởng của chú Tư là khuyên anh này quen một người phụ nữ đó đi. À, rồi lỡ mà quen người đó xong rồi anh này cũng vẫn không thích mà lại yêu, vẫn tiếp tục yêu những người đàn ông khác, thì chắc cô này cô sẽ complain, gọi vào đài cô sẽ complain chết, tại vì chú Tư suối
không, nhưng mà biết đâu thay đổi cả cuộc đời của anh Tommy này. Cái điều này cũng hay
không
chứ.
Có cái vấn đề mà những người mà đồng tính thì mình, Nhã Quyên không có hiểu nhiều thưa cô, nhưng mà Nhã Quyên thì không có nghĩ, Nhã Quyên chỉ nghĩ đây chỉ là một cái, nếu mà bỏ trong một kép nói là một cái bệnh, thì nhiều khi cha mẹ sinh con cái ra, nhiều khi không có cha mẹ nào muốn con mình bị những cái vấn đề này, và ngay cả cái người bị bệnh họ cũng không muốn nữa. Nhưng mà nếu mà bị rồi thì cha mẹ phải nên dang cái vòng tay rộng ra, thương con mình và thông cảm con mình. Nếu mà gia đình không chấp nhận thì làm sao mà xã hội, mình là gia đình đầu tiên phải thương con mình và chấp nhận con mình trước thì xã hội mới dễ chấp nhận hơn. Chứ nếu mà xã hội đã không chấp nhận, mình cũng đẩy con mình đi ra ngoài nữa thì rất là tội cho đứa con của mình, thưa cô. Và có một vị thính giả trên đường dây thì Nhã Quyên xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, alo, dì mời trở lại.
Dạ.
Dạ, dì mời.
À, rồi, tôi vừa nghe cô Nhã Quyên vừa mới nói cái câu đó rất là hay chỗ đó đó. Mình làm cha làm mẹ, con nó, mình đẻ đứa con nào mình cũng muốn cho nó đàng hoàng tử tế, chứ ai muốn nó kỳ khâu vậy. Nhưng mà nó lỡ nó vậy đó cũng phải thương nó, rồi chấp nhận những cái này kia. Với lại tôi nói cái vấn đề mấy người đồng tính tương ái là do trời làm, bộ mấy có nhiều người nói rằng tôi nói như thế không đúng, không trời làm chứ đâu, mình đâu có làm được, cái này không phải do mình muốn mà được. Tâm sinh lý cái gì, tôi đọc báo tôi thấy có chuyện này tôi mắc cười nè. Cái người Mỹ rõ ràng nha, ông Mỹ đó ông lấy cô đầm rồi cái gì cũng sống vợ chồng bình thường thôi, đẻ được hai đứa con được 6-7 tuổi, cái cô vợ từ từ cô biến đổi thành đàn ông. Rồi ông chồng cũng ngồi cười chứ làm gì, hai đứa con người ta gọi là một hai đứa con có hai người cha rồi họ cũng sống bình thường như bạn, rồi cái ông đó ông cũng phải đi kiếm vợ khác cưới về chứ giờ đâu có ở với cô đó được. Cái đó là trời làm chứ mình đâu có muốn, mình đâu có làm được. Thành ra mình đẻ cái đứa con ra từ từ, ban đầu nó là con gái hoặc là nó con trai, cái từ từ nó biến đổi, trời ơi nó cũng khổ tâm lắm chứ phải không khổ đâu, mình cũng phải thương nó chứ mình đâu có dằn vặt nó để xô nó ra ngoài xã hội, tuổi thân nó tội nghiệp nó lắm chứ mình cũng phải thương yêu nó, giúp đỡ nó đời chuyện này chuyện kia, chứ đâu có phải là bắt buộc nó phải như thế này thế kia được. Theo tôi thì tôi ý của tôi là tôi nói cái bệnh đó là do trời làm thôi chứ người không có làm.
Rồi cảm ơn dì Mười. Dì Mười còn thêm ý tưởng nào nữa không dì Mười?
Thôi vậy đó, dì Mười nói vậy cái anh chàng phải cứ từ từ làm có tiền đi, rồi để coi cái cơ thể mình có từ từ nó có biến thành gái thì mình lấy chồng, còn mình là anh trai thì mình lấy vợ, vậy thôi đừng có lo.
Rồi dì Mười nói là để dành tiền chứ qua bên Thái Lan nữa dì Mười.
Có tiền thì mình đi sửa. Có tiền thì từ từ, cái gì cũng phải từ từ, đừng có nóng.
Dạ
vâng.
Dạ cảm ơn dì Mười rất nhiều.
Chào.
Dạ cảm ơn dì Mười cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào góp ý cho anh Tommy trong bức thư ngày hôm nay, và xin kính mời cô Bích Tì đúc kết chương trình.
Dạ vâng, thật sự ra cái lá thư của Tommy này ngày hôm nay cũng có một vài cái sự bất đồng ý kiến của trong các quý vị đã gọi vào. Dạ thì Bích Tì thành cũng phải nên dung hòa với tất cả với các quý vị, và hơn nữa Bích Tì cũng có một số cái ý tưởng là chúng ta sống ở bên nước Mỹ này cũng giống như cả thế giới. Bây giờ người ta hầu như người ta cũng là có sự chống đối, cũng như là cũng có sự chấp nhận những cái người đồng tính. Những cái người đồng tính thì nó gọi bên Mỹ này nó có cái chữ gọi như là LGBT đó. Tức là cái cộng đồng người đồng tính, người song tính và người chuyển giới. L tức là lesbian, rồi gay, rồi bisexual, rồi transgender. Đó là bốn cái chữ mà viết tắt của chữ LGBT đó thưa quý vị. Dạ, thì phải nói là có những cái đạo luật mà nó ra mà bây giờ có một số tiểu bang họ chấp nhận, và cũng một số tiểu bang ở trên nước Mỹ này họ cũng không chấp nhận. Cái điều này nó vẫn còn đi tranh cãi. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nói về cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì thật sự ra là cũng có rất nhiều người đồng tính lắm. Nhưng mà cộng đồng chúng ta là người Việt Nam mình hay có cái tính mà kín đáo. Cái gì mà tốt thì phô trương ra, cái gì xấu thì mình giữ lại trong gia đình. Nhiều khi con cái mình bị mà mình đâu có dám nói. Bích Tì có một biết những cái người một số những cái gia đình Việt Nam của Bích Tì quen đây đó, thì Bích Tì có những cái gia đình cũng rất là nổi tiếng, mà họ người vợ thì lấy chồng xong rồi đến khi mới lấy ra thì khám phá ra ông ta đồng tính, rồi rốt cuộc cũng không dám ly dị nữa, rồi cũng sống với nhau rồi không có con. Nhưng mà bà vợ thì ông chồng đồng tính thì đâu có ăn ngủ với bà đâu, thành ra bà đi lén lút bà tằng tịu với người này người kia, đến khi đẻ con ra thì coi như con người khác, nhưng mà ông này vẫn chấp nhận nuôi con. Rồi sau này từ từ rồi cũng hai người cũng ly dị mà thôi, nhưng mà đứa con đầu tiên đi đứa con thứ nhì gì đó là con của những người khác. Cái điều này là một, phải nói là rất là một cái thảm họa, cũng giống như là một cái bi kịch trong một cái gia đình. Nó không giống như bên người Mỹ này, họ ngay từ đầu họ biết là không có đồng giới tính với mình rồi thì họ ly dị ngay từ đầu, ngay cái đêm tân hôn họ cũng đã biết ngay rồi. Dạ, nhưng mà Việt Nam mình thì nó là như vậy, cũng đồng tính trong giới Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Một số gia đình cũng giấu giếm, mà một số gia đình thì cũng công khai. Nhưng mà cái gia đình của anh Tommy này phải nói là anh có người có ăn có học, đi làm đàng hoàng. Nhưng mà cái tâm lý của anh bây giờ anh cũng rất là buồn, bởi vì không thể sửa đổi được. Anh nhận ra là anh là con người đồng tính rồi, thành ra anh không có thích những cô bạn gái của anh, bởi vì anh muốn quen với những người bạn trai. Thường thường những người đồng tính mà người ta Việt Nam mình họ dùng chữ bóng đấy, những người bóng họ rất là hay ghen, mà họ thật sự họ nói thẳng ra là họ ghen lắm. Tức là họ ví dụ con trai thì họ thích những người họ là giới tính con trai, nhưng mà họ thành con gái rồi, trong đầu óc họ là một người con gái, thành ra họ thích những người con trai mà đẹp trai nữa. Và khi họ thấy những người con trai đẹp trai này mà đi chung với những người bạn gái của họ của người ta đó thì họ rất là ghen, và họ về họ đau khổ lắm. Cũng giống như là một mình người yêu mà mình bị tương tư đó, mình yêu người này nhưng mà người ta không để ý đến mình, thành ra họ bị tương tư rồi họ đau buồn, họ đau khổ, giống như là một người con gái mà bị hắt hủi trong cái cuộc tình duyên chẳng hạn đó. Thì nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh đó chúng ta mới thông cảm được. Nhưng mà thật sự ra là Bích Tì cũng nghe nhiều lắm. Bích Tì cũng được một số những người đồng tính họ tâm sự. Thì trước giờ các em tâm sự các em buồn lắm. Các em nói cũng giống như anh Tommy như thế này này. Giống như Tommy nói như vậy đó. Thì Tommy giờ không có thích những người con gái mà chỉ thích những người con trai mà thôi. Và cái điều chính nhất là Tommy cũng buồn là bởi vì bố mẹ không có chấp nhận trong cái vấn đề này. Thì bây giờ cô Bích Tì nói nghĩ rằng cái điều mà Tommy, cái đồng tính của Tommy không có gì là tội lỗi cả. Bích Tì thấy là như vậy, thì Tommy nghĩ là Tommy thích những người con gái thì cái điều đó cũng là cái thích những người con trai thì cái điều đó cũng là tự nhiên mà thôi đó. Nhưng mà mình làm sao mình đừng có để cho mà xã hội này họ phản kháng cái chuyện của mình làm, hoặc là mình làm những cái chuyện mà trái với pháp luật. Cái điều đó Tommy phải hiểu đó là như vậy. Mình có thể yêu thầm, nhớ trộm người này người kia, rồi mình có thể tổ lộ tâm tình với tình cảm của mình với những người mà mình để ý. Nhưng mà cái chuyện chấp nhận hay không là do cái người đối phương, cái người mà mình nói chuyện ra đó. Đó, thì cái điều đó là cái điều tế nhị trong cái cuộc giao thiệp ngoại giao của mình. Còn nếu mà họ không chấp nhận thì mình cũng phải đành chấp nhận cái cuộc đời của mình nó là như vậy. Xong rồi mình có thể trong một tương lai nào đó có một người giống như mình, họ thông cảm với mình thì họ sẽ thương với mình và mình kết hợp thành một cái gia đình chẳng hạn. Bích thì không muốn khuyến khích làm những cái chuyện đó, nhưng mà nếu mà bắt buộc mà trong cuộc đời chúng ta phải có một người bạn đồng hành đi trong cuộc đời của chúng ta cho đến lúc mà chúng ta già yếu thì chúng ta cũng phải có một cái người bạn đồng hành để mình tâm sự chứ. Nếu mà không về sách thì mình cũng có những người tri kỷ để mình nói chuyện với nhau. Cái điều đó là điều tất nhiên, sự cần thiết của mỗi con người của chúng ta sống ở trong cái thế gian này. Còn cái điều mà muốn cho cha mẹ chấp nhận thì Bích Tinh nghĩ rằng không có cha mẹ nào mà không thương con cả. Có thể là Tommy hiểu lầm bố mẹ chẳng hạn đó, thì Tommy phải nói chuyện với bố mẹ và Tommy đưa cho những cái tài liệu về sách báo về LGBT đó. Bây giờ họ viết nhiều lắm, theo những cái kiến thức cơ bản và những cái sự thuyết phục hoặc những cái yếu tố quan trọng để mà Tommy có thể thuyết phục bố mẹ, để cho bố mẹ được tự tin và có thể Tommy được tự tin trong cuộc đời của mình nữa. Thế mà rồi chuẩn bị thêm những tài liệu cho bố mẹ đọc này, gồm những sách báo, tài liệu báo chí, phim ảnh nữa. Thêm rồi những cái bài báo mà họ viết cái một cái cách rất là tích cực và khách quan về cái những người đồng giới tính này, để cho những người thân của chúng ta đọc, để cho những người thân mình hiểu được mình và hiểu được những cái tình cảm của mình đang biến chuyển hoặc là mình suy nghĩ như thế nào. Đó thì từ từ những người thân yêu của mình không có cách gì mà họ bỏ mình đâu. Thành ra là Bích Thi khuyến khích là cái cách nói chuyện cũng như là cách chúng ta thể hiện cái sự mong muốn của mình và những khó khăn của bố mẹ để mà Tommy thuyết phục. Thì đừng có nên trốn tránh bố mẹ của mình khi họ đã biết. Đó thì mình phải nên tiếp xúc thường xuyên với cha mẹ của mình và hãy can đảm nói chuyện với bố mẹ và cũng không nên ép buộc họ phải suy nghĩ thế này, họ phải suy nghĩ thế kia. Thế mà nếu mà mình càng ép buộc càng nhiều á thì bố mẹ lại càng, hoặc những người thân của mình họ càng tỏ ra phản đối. Thế mà trong cái hoàn cảnh này có thể bố có thể là Tommy có thể thay đổi được ý kiến của bố hoặc là thay đổi ý kiến của mẹ, một trong hai người đó có thể Tommy thuyết phục được một trong hai người đó để họ nói chuyện với nhau, bố mẹ mình nói chuyện với nhau, và lúc đó là mình làm sao chứng tỏ mình tuy là con trai hoặc là con gái chăng nữa, mình vẫn là con của bố mẹ của mình và anh chị em trong gia đình vẫn đối xử đàng hoàng với nhau. Như vậy thì nó tốt đẹp hơn là mình trốn tránh gặp mặt những người thân yêu của mình. Cái điều đó Bích Thi không có muốn Tommy làm những cái điều đó đâu. Rồi và những cái chuyện mà từ từ nó sẽ đến thôi. Đó thì Tommy nếu mà không có, chú Tư nói là Tommy hãy quen với một người bạn gái và vẫn thổ lộ tình yêu với một cô bạn gái thử xem thử nó như thế nào. Thế mà cái tâm lý của mình thật sự ra khi mình nghĩ là mình là con gái, cái điều đó nhiều khi nó có thể nó trong cái mơ hồ mà thôi. Nếu mà mình chưa xác định được vị trí của mình là con trai hay là con gái thì mình hãy thử xem, nếu mình thổ lộ tình yêu với một người con gái nào mà dễ yêu dễ mến dưới cái con mắt nhìn của Tommy thì thử xem thử cô ta sẽ đối xử với mình như thế nào. Và đây là một, nếu mà thật sự ra là mình tỏ ra mình tình yêu chân thật á, thì chắc chắn là người con gái đối phương của mình họ sẽ chấp nhận và họ sẽ làm cho Tommy mất cái mặc cảm mình là đồng tính đi. Thì có thể điều này cũng thích hợp lắm chứ, tại sao không nên làm cái điều đó, phải không ạ? Vâng, và cô Bích Thi cũng mến chúc Tommy được cha mẹ thương yêu hơn và chấp nhận mình hơn, cũng như là nếu sửa đổi được những cái điều mình suy nghĩ bất bình thường trong đầu óc của mình, hoặc là điều đó là bình thường nhưng mà làm sao mình đối xử với những người thân yêu của mình cũng giống như những người mình đã có những tình yêu rồi, thì làm sao để cho họ được yêu mến mình hơn, thì cái điều đó là cái điều quan trọng mà Tommy cần phải làm. Vâng, và Bích Thi xin kính chúc toàn thể tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và xin gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Thi cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn cô Betty rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cô có một buổi chiều tối thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Và Thanh Huyền xin được phép gặp lại cô Betty trong chương trình này vào tuần sau. Và Thanh Huyền cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị thính giả mà còn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.